Phần 6. Quản lý không bình thường. Năng lực quản lý mạnh mẽ là một năng lực không thể thiếu trong quá trình sáng nghiệp của người khát vọng làm nên thành tựu. Rất nhiều người thành công đều có năng lực này. Quản lý không phải là vượt quyền, lạm dụng quyền hạn, mà là siêu việt trong cách làm việc, siêu việt trong cách suy nghĩ, siêu việt trong tinh thần tổ chức làm việc. Muốn làm một người quản lý kiệt xuất, phải suy nghĩ nhiều, phải bỏ ra nhiều sức lực, thực sự làm được thay đổi tư duy, cách nghĩ, chuyên năng làm việc, sao cho cách quản lý của mình kích động được lợi ích của xí nghiệp. Câu chuyện 38. Bí quyết thành công của Honda Soichiro. Trong quản lý xí nghiệp, phải có tinh thần chuyên chú, lãnh đạo chính là đỉnh tháp của kim tự tháp. Trên đỉnh tháp xem ra rất uy phong, nhưng phải biết rằng, không có kim tháp thì đỉnh tháp có thể tồn tại hay không. Ngoài ra xí nghiệp còn phải có thang máy. Vào thập niên 50 của thế kỷ 20, sức cạnh tranh của thị trường xe máy Nhật Bản mạnh mẽ khác thường. Lúc này, giữ ngôi bá chủ chính là công ty Mitsubishi, Honda Soichiro. Và công ty của ông, cùng với sự cổ vũ tinh thần phấn đấu theo đuổi mục tiêu, cuối cùng trên thị trường xe máy công ty Honda đã bắt kịp và vượt qua công ty Mitsubishi. Honda Soichiro đã dựa vào điều gì? Honda Soichiro có hai bí quyết thành công, thứ nhất là xây dựng thể chế lãnh đạo kim tự tháp, thứ hai là phương thức lãnh đạo kiểu thang máy. Honda Soichiro dựa vào kim tự tháp, từ một người công nhân ở dưới chân kim tự tháp, leo lên làm xưởng trưởng, lãnh đạo phòng ban, cho đến tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Làm chủ tịch hội đồng quản trị, Honda ở vị trí đỉnh tháp của kim tự tháp, trên cao trong xuống, trực tiếp trông coi tình hình hoạt động của xí nghiệp. Sau đó, ông dựa vào thang máy trong chốc lát có thể xuống dưới tầng thấp nhất của xí nghiệp, quan sát, nghiên cứu quyết sách thực thi hiệu quả và vấn đề xuất hiện mới, lại dựa vào thang máy đi lên từng tầng xưởng phòng ban, mỗi một tầng đều không bỏ qua, tận mắt xem xét tình hình mỗi công việc, và thực thi quyết sách, lắng nghe ý kiến. Sau khi ông dựa vào thang máy trở về đỉnh tháp, lại thấy hai góc nhìn quan trọng xem xét tất cả, xem dọc xem ngang, xem trên xem dưới, vừa là công nhân thông thường hoặc xưởng trưởng, lại là giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, lại đưa ra quyết sách mới. Vàng của kim tự tháp chính là nhân công ở chân tháp. Soichiro dùng chủ nghĩa nhân ái để tắm mát cho chân tháp này. Ở công ty Honda, thù lao của mỗi công nhân được đánh giá là cao nhất trong ngành xe máy Nhật Bản. Công ty còn sắp xếp chỗ ăn ngủ giá thấp cho công nhân, sắp xếp chế độ nghỉ phép, bảo hiểm y tế. Ở công ty Honda, công nhân có hơn 10% quyền cổ phần công ty. Vì để cho chân đế thêm vững chắc, Soichiro nghĩ đủ mọi cách để có tập trung được sức mạnh trẻ tuổi về đây. Bình quân tuổi của công nhân ở công ty Honda là 24,5 tuổi, cách xa 34 tuổi của Mitsubishi và 35 tuổi của Nissan. Vì để cho kim tự tháp đứng sừng sững, khi công nhân của công ty Honda đến 30 tuổi, đa số được thăng chức lên chủ quản hoặc trở thành công nhân kỹ thuật cốt cán của công ty. Còn ở những công ty Nhật Bản khác, phải đợi đến khoảng 45 tuổi. Đã có chân tháp vững chắc, thang máy của Soichiro mới có thể phát huy tác dụng. Lúc đó, xưng hùng trong thị trường xe máy thế giới là một doanh nghiệp tư nhân ở nước Anh. Soichiro liền đến nước Anh khảo sát, đặt mua thiết bị kỹ thuật. Vào năm 1954, khi ông nhìn thấy xe máy nước Anh sản xuất, dung tích bình xăng là 250ml 36 mã lực, ông kinh ngạc mãi không thôi. Vì xe máy mà công ty Honda sản xuất chỉ là dung tích bình xăng 250ml 13 mã lực, trên tính toán chỉ là động lực xe đạp. Sau khi trở về nước, ông đi thang máy đến xuống chân tháp, trưng cầu ý kiến của các công nhân, cùng họ so sánh nhiều lần xe máy trong nước. Tìm ra các vấn đề còn tồn tại cản trở. Thông qua nhiều năm, nỗ lực không ngừng vào tháng 8 năm 1958, cuối cùng công ty Honda cũng đã cho ra đời xe máy, sói nhỏ siêu cấp, loại C100, rất nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thế giới. Trong cuộc thi quy mô lớn về xe máy vào năm 1959, loại xe này đã đạt được giải chế tác. Trong cuộc thi quy mô lớn về xe máy vào năm 1961, loại xe này lại được đoạt giải thưởng của 5 năm trước. Xe máy Honda đã trở thành nhãn hiệu xuất sắc trên thị trường xe máy thế giới, đã từng độc chiếm 1/4 thị trường xe máy thế giới. Trong nước, vị trí tiên phong của Honda ngày càng thấy rõ. Thời kỳ đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường tăng đến 44%, trở thành bá chủ không có đối thủ. Tổng sản lượng xe máy vào năm 1968 đã đột phá 10 triệu chiếc. Tốc độ phát triển của công ty Honda khiến cho tỷ lệ trên thị trường của công ty Mitsubishi không ngừng giảm thấp, mức tổn thất không ngừng tăng cao. Vào tháng 2 năm 1964, công ty này bắt buộc phải tuyên bố phá sản. Câu chuyện 39. Cố vấn quản lý Cover. Quản lý kiệt xuất phải có đủ khả năng cảm nhận được sự biến đổi vai trò quản lý sớm hơn người khác. Nên nói rằng, kiến thức quản lý của thời đại kinh tế không chỉ là cách làm việc mà là nghệ thuật khiến người khác làm việc. Cover đã từng hướng dẫn một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty có mức vốn đã 6 tỷ đô la, và một ngày nọ, ông cùng vị chủ tịch hội đồng quản trị này cùng đi ra khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua một người làm vườn đang cầm cái cào cỏ cào lá rụng, nhưng ở đầu cái cào cỏ chỉ còn 5 cái răng, vốn cái cào phải có đủ 31 cái răng, Cover dừng lại, hỏi bà đang làm gì thế?
Tôi đang cào lá cây.
Tại sao lại sử dụng cái cào này? Bà trả lời, ông chủ chỉ đưa tôi cái cào này mà thôi.
Tại sao bà không đi tìm một cái cào nào tốt hơn một chút mà dùng?
Sau khi bà ta bỏ đi, chủ tịch hội đồng quản trị hiện rõ sự tức giận. Thiết bị dự trữ của chúng ta nhiều đến nỗi có thể dìm chết một con ngựa. Hiển nhiên, ông hết sức kiềm chế giọng điệu của mình. Việc này hàng ngày đều xảy ra, hai hạng mục công trình quy mô lớn và hai tuyến sản xuất mà chúng ta tiến hành đã lạc hậu. Mắt nhìn thấy tiền vốn từng chút bị tổn thất, mà việc hôm nay chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Đủ để thấy dù cho ở đâu, mọi người sẽ luôn không ngừng kêu ca, chỉ vì họ cảm thấy mình không bột, chớ gột nên hồ. Ngay cả ông trời cũng không có cách nào giúp họ. Điều này cũng khiến tôi biết được giới hạn sự nhẫn nại của mình, cũng chính là điều tôi nói cho ngài biết, họ quả thực thiếu ý thức được sự nguy hiểm về những gì mình làm. Nếu chúng ta không thể cung cấp cho họ công cụ họ cần, chúng ta làm sao có thể khắc phục được vấn đề này? Tôi sẽ tìm ra người đất công quản lý bà ta và xác định bà ta có thể có được một cái cào tốt hơn. Ngài thật sự cho rằng người đất công của bà ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm à? Cover hỏi. Đương nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị dường như hét lớn lên sau khi bình tĩnh lại. Ông tiếp tục kêu ca, công việc của anh ta là để cho nhân viên của mình có được công cụ làm việc thích hợp. Nếu anh ta cần phải chịu trách nhiệm, thì ngài phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Phải rèn luyện nhiều hơn đối với đốc công, có thể sẽ chọn cách đuổi người khác. Hành động này sẽ khiến ngài đạt được mục tiêu đã dự định không? Anh nói như vậy là có ý gì? Sắc mặt ông ta biến đổi, nét mặt biểu hiện phức tạp hỏi Cover, ngài phải chọn phương pháp gì để kinh doanh, ngài cần phải sáng tạo cái gì?
Bây giờ mà nói.
Chủ tịch hội đồng quản trị hơi ấp úng, nếu như tôi đóng vai người làm vườn, mọi việc phải tự mình làm, nếu như tôi phải chứng kiến cảm giác nguy hiểm cá nhân, nếu như tôi phải thực hiện ước mơ, tôi đoán tôi sẽ đi tìm một cái cào thích hợp hơn.
Ông cho rằng làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề sao?
Chủ tịch hội đồng quản trị suy nghĩ một lát, cuối cùng ông nói, nếu mọi cá nhân trong công ty đều không có chút ý thức nguy hiểm đối với nghĩa vụ của mình, chúng ta làm sao thành công được chứ?
Đúng,
Cover tiếp lời. Nếu mỗi cá nhân ra sức hoàn thành nghĩa vụ của mình, bất luận phải bỏ ra công sức bao nhiêu, như vậy ví dụ của ngày hôm nay, ai là người nên chịu trách nhiệm về vấn đề làm vườn và cái cào cỏ?
Người làm vườn nên chịu trách nhiệm, cuối cùng bà ta là người duy nhất biết cái cào cỏ mình dùng có thích hợp hay không.
Chúng ta luôn khiến cho mỗi cá nhân bận rộn đến nỗi xoay như chôm chống, mà không khiến họ làm việc hết sức mình, lại cho phép họ trách mắng người khác.
Chỉ cần chúng ta có đủ khả năng giải quyết vấn đề trách nhiệm, thì vấn đề mà chúng ta mắc phải sẽ không tồn tại nữa. Mỗi phần tử đều phải phụ trách hiệu quả công việc của mình.
Nhưng, giọng nói mang chút ngập ngừng của ông lúc này, người đốc công không cần phải chịu một chút trách nhiệm nào trong việc này sao? Anh ta phải chịu trách nhiệm, nhưng không phải về việc tìm một cái cào cỏ tốt cho người làm vườn, mà trách nhiệm của anh ta là khiến người làm vườn ra sức làm tốt công việc của anh ta là giúp bà ta đạt được hiệu quả làm việc, yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ, còn trong tình hình hợp lý nhất. Còn có ai cần phải chịu trách nhiệm tìm cái cào cỏ tốt hơn không?
Vị chủ tịch hội đồng quản trị lập tức nói. Tôi dám đến cược tôi không phải là người đầu tiên nhìn thấy bà ấy sử dụng cái cào cỏ đã hư như vậy. Từ quan điểm trên mà nói, bất kỳ người nào nhìn thấy bà ta đều có thể đã nhắc nhở bà ta. Cho nên, mỗi người nhìn thấy bà ta đều cảm thấy có trách nhiệm, nói với bà, nên tìm một cái cào cỏ nào khác tốt hơn.
Như vậy ông phải đóng vai trò nào?
Cover tiếp tục hỏi. Ông ta nở một nụ cười. Cơ bản nhất thì thực chính tôi nên chịu trách nhiệm, vì tôi đã nhìn sai điểm mấu chốt của vấn đề. Tôi không chú ý đến điểm chính xác của vấn đề. Thiếu cảm giác trách nhiệm. Trái lại chỉ nhìn những biểu hiện, không phân vai trò công cụ không đúng, chỉ đạo không thỏa đáng. Chúng ta luôn nghe được mô hình làm việc xưa kia, cung cấp công cụ thích hợp là trách nhiệm của đốc công, tôi không thể tự mình đi tìm cái cào cỏ thích hợp. Vì chủ tịch này mỗi ngày làm việc 14 tiếng đồng hồ, mỗi tuần làm việc 7 ngày, nhưng tiến độ công việc luôn luôn lạc hậu. Hoàn toàn đều là vì ông ấy đã lấy mô hình làm việc xưa kia để quyết định vai trò của mình, thậm chí có thể tốn thời gian cả buổi để tìm cái cào cỏ mà kéo dài làm lỡ việc phát triển kế hoạch. Càng không thể cho tuyến sản xuất lạc hậu được cải thiện, nếu ông ta cứ luôn định vị vị trí của mình ở giải quyết vấn đề, mọi người sẽ đem vấn đề đến cho ông ta giải quyết. Những nhân công này sẽ không vì việc công cụ của mình thiếu hoặc hư mà tự mình chịu trách nhiệm giải quyết, vì đã có ông ta luôn ở đó giúp họ giải quyết rồi. Cover chỉ ra, một ngày nào đó, vị chủ tịch dùng tầm nhìn khác nhau để đối đãi với vai trò của mình,
từ vai trò người giải quyết vấn đề chuyển thành vai trò người quản lý, ông và đoàn đội của ông bắt đầu ra sức xây dựng quan điểm quy thuộc trách nhiệm và yêu cầu công nhân chịu trách nhiệm, ông bắt đầu có cơ hội cứu vãn sự việc. Câu chuyện 40, quản lý cạnh tranh của H. Khiến nhân viên phục tùng một cách bị động, thực thi mục tiêu quyết sách, kết quả mang đến chỉ có thể là hiệu quả thấp, thậm chí là không có hiệu quả. Chỉ có nghĩ ra cách kích thích họ chủ động làm việc mới có thể phát huy đầy đủ tính chủ động, tính sáng tạo và đạt được hiệu ích lớn. Sếp đã dùng phương pháp cạnh tranh để quản lý nhân viên của mình. Có một lần ông nói với một công nhân có tay nghề thành thục, luôn nỗ lực làm việc. Miller, tại sao những việc tôi giao cho anh rất lâu sau mới hoàn thành? Tại sao anh không thể nhanh như Hun? Ông nói với Hun, Hun, tại sao anh lại không làm việc nhanh giống như anh Miller? Không lâu sau, Hun vì việc công ty đi ra nước ngoài mới vừa trở về. Hết liền gửi một tờ giấy bảo anh làm một vật đổ khuôn. Khi làm xong lập tức gửi đến xưởng chế tạo công tác điện và tín hiệu đường sắt. Tờ giấy này được viết ngày thứ bảy nhưng đến sáng sớm ngày chủ nhật, Hun đã làm xong việc này rồi. Sáng chủ nhật, khi hết thấy Hun trong xưởng chế tạo liền hỏi, Hun, anh đã đem tờ giấy tôi gửi chưa? Tôi xem rồi. Khi nào anh đi đúc khuôn? Tôi đã đúc rồi. Hả? Khi nào anh có thể đúc xong? Đã đúc xong rồi. Thật à, vậy bây giờ nó đang ở đâu? Đã gửi đến xưởng chế tạo rồi. Hết nghe xong không biết nói thêm lời nào nữa. Nhìn thấy phương pháp cạnh tranh này đã kích thích hiệu quả làm việc nhanh của công nhân đến thế, ông quả thật cảm thấy rất ngạc nhiên. Còn đối với Hun mạnh nói, anh nhìn thấy thái độ của cấp trên hài lòng như thế, bản thân cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có khi đối tượng cạnh tranh không dễ làm được, lúc này bạn có thể thiết lập một đối tượng cạnh tranh cho mình. Đối với nhân viên không hăng hái, chỉ cần nói với họ, anh và anh A hai người, thành công chẳng bao lâu nữa có thể thực hiện được. Điều này đồng nghĩa với việc đã ám thị anh ta có một đối thủ cạnh tranh. Một nhà kinh doanh xưởng đúc nào đó ở nước Mỹ đã kinh doanh rất nhiều công xưởng, nhưng trong đó có một công xưởng mức hiệu quả cứ dậm chân tại chỗ không tiến triển. Nhân công cũng không hăng hái làm việc, không phải nghỉ việc thì là đến trễ về sớm. Việc giao hàng luôn chậm trễ kéo dài, chất lượng sản phẩm của xưởng này thấp kém, khiến cho người tiêu dùng luôn kêu ca. Tuy nhà kinh doanh này đã từng phê bình nhân viên quản lý, cũng nghĩ đủ mọi cách, muốn kích thích sĩ khí làm việc của công nhân viên nhưng cuối cùng cũng không thấy hiệu quả. Vào một ngày nọ, nhà kinh doanh phát hiện công việc ông giao cho người quản lý luôn không giải quyết được. Thế là ông đích thân xuất mã, công xưởng này dùng 2 ca ngày đêm, luân phiên chế tạo, khi ca đêm sắp tan ca, ông đến hỏi một người gác cổng trước công xưởng. Khuôn đúc của các anh lộ trình một ngày có thể làm mấy lần? Người gác cổng trả lời, 6 lần. Nhà kinh doanh nghe xong câu nói này, cũng không nói gì, dùng phấn viết dưới nền đất 6. Tiếp đó khi các nhân viên ca sáng vào công xưởng làm việc, sau khi họ nhìn thấy chữ số này, liền thay đổi tiêu chuẩn 6, làm lộ trình khuôn đúc 7 lần, và trên mặt đất viết một chữ số mới, 7. Đến tối, các công nhân ca đêm vì để ghi kỷ lục mới, nên đã làm lộ trình khuôn đúc 10 lần, hơn nữa cũng viết trên mặt đất chữ số 10. Qua một tháng, công xưởng này đã trở thành xưởng có thành tích kinh doanh cao nhất trong các xưởng mà ông kinh doanh. Nhà kinh doanh này chỉ dùng một viên phấn để nhắc nhở sĩ khí công xưởng, còn các công nhân từ đâu mà có được sĩ khí? Đây là vì đã có đối thủ cạnh tranh, công nhân làm việc luôn trì trệ kéo dài, không chút hăng hái, nhưng sau khi đã có đối tượng cạnh tranh thì liền kích phát sĩ khí của họ.
Kính thưa quý khán giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cần cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về. trông ra bến thảm bờ mê, nhìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
Câu chuyện 41, cách quản lý lật ngược kim tự tháp. Ai ai cũng đều muốn biết và cảm nhận rằng họ là người cần thiết đối với mọi người, ai ai cũng đều hy vọng mình được đối đãi. Cho người quyền tự do để đảm nhận trách nhiệm, có thể phóng thích năng lượng tiềm tàng bên trong cơ thể họ. Bất cứ người nào không hiểu rõ tình hình thì không thể gánh vác trách nhiệm. Trái lại, bất kỳ người nào không hiểu rõ tình hình thì không thể trốn tránh trách nhiệm. Mô thức quản lý lật ngược kim tự tháp chính là được ra đời dưới tư duy lãnh đạo như thế. Cách quản lý lật ngược kim tự tháp ra đời sớm nhất ở công ty SAS Thụy Điển, cũng chính là công ty hàng không Bắc Âu. Lúc đó công ty hàng không này mắc nợ chồng chất, khi ấy một người Thụy Điển mang tên là Carson nhận nhiệm vụ giải quyết trong lúc nguy nan này. Sau 3 tháng, trong đầu Carson đã hình thành một kế hoạch, ông tuyên bố, vì để cho công ty SAS xoay chuyển tình hình tổn thất trước mắt, công ty phải thực hiện cách quản lý mới, ông đặt tên cách quản lý là Pyram Upsdown. Chúng ta gọi một cách đơn giản là cách quản lý lật ngược kim tự tháp. Trong cách quản lý, cách xí nghiệp thông thường là một kim tự tháp ngay thẳng, phần cao nhất là tổng giám đốc hoặc là người quyết sách, phần giữa là người quản lý, phần dưới là nhân viên hoặc gọi là người chấp hành chính sách, phần trên là người quyết định chính sách, phần dưới là người chấp hành chính sách. Khái niệm rất rõ ràng, hiện tại, cách quản lý mà đa số xí nghiệp chọn dùng là cách quản lý này. Như vậy lúc đó Carson tại sao lại quyết định lật ngược nó lại? Vì ông phát hiện ra rằng, muốn công ty phát triển hưng thịnh thì then chốt là nhân viên, cá nhân ông cho rằng như thế. Trên quản lý học một xí nghiệp, có thể kinh doanh tốt hay không, nhưng quản lý là quan trọng nhất. Carson ở phần dưới nhất của kết cấu quản lý lật ngược kim tự tháp, ông mạnh danh cho mình là người giám sát đôn đốc chính sách. Ông cho rằng, sau khi tổng mục tiêu của công ty đã chế định ra, nhiệm vụ của tổng giám đốc là giám sát, đốc thúc, chấp hành chính sách, đạt được mục tiêu. Người quản lý tầng giữa của kim tự tháp không thay đổi, tầng trên cùng nhất là nhân viên làm việc, Carson gọi họ là người quyết sách hiện trường. Hội nghị của kim tự tháp lật ngược luôn là cho nhân viên tự do gánh vác trách nhiệm, có thể phóng thích năng lượng tiềm tàng trong con người họ. Như vậy, cách quản lý này sẽ đem đến hiệu quả gì? Công ty SAS chọn dùng cách này trong 3 tháng. 3 tháng sau, không khí của công ty bắt đầu biến chuyển. Ông bắt đầu để công nhân cảm thấy được, tôi là người quyết sách hiện trường, tôi có thể đưa ra quyết định đối với sự việc mà tôi phụ trách. Có những quyết định có thể không cần báo cáo lên cấp trên, đem quyền lực trách nhiệm, đồng thời đặt lên người công nhân. Còn Carson làm người giám sát đôn đốc chính sách, ông phụ trách quan sát, đốc thúc, thúc đẩy toàn thể công ty. Ví dụ, có một thương nhân nước Mỹ tên là Betis, một ngày nọ ông nhận được một bản thông báo phải đón chuyến bay từ Stockholm đến Paris tham gia hội nghị khu vực. Sân bay quốc tế Thụy Điển là sân bay Arlanda, cách thành phố Stockholm 70 km. Khi ông Petit đến sân bay, vừa cho tay vào túi, ông liền biến sắc mặt. Ông phát hiện mình đã quên đem vé máy bay. Chúng ta đều biết công ty hàng không của mỗi quốc gia trên thế giới đều quy định giống nhau, không có vé máy bay thì không thể làm thủ tục lên máy bay. Chính lúc này, một nữ nhân viên của công ty SAS nhẹ nhàng bước đến hỏi, ông có cần giúp đỡ gì không? Petit tỏ vẻ không kiên nhẫn nói, cô không giúp được đâu. Nhưng nữ nhân viên này vẫn mỉm cười nói, ông cứ nói có thể tôi sẽ giúp được ông. Petit nói, ông đã quên đem vé máy bay theo, không ngờ nữ nhân viên khi nghe xong như thế lại nói, ông đã quên đem theo vé máy bay à, việc này sẽ có cách giải quyết tốt thôi, nhưng mà trước tiên ông hãy nói cho tôi biết, vé của ông ở đâu. Ông nói ở phòng số 922, khách sạn XX, nữ nhân viên đưa cho ông một tờ giấy để ông cầm nó đi làm thủ tục lên máy bay, những việc còn lại sẽ do cô giải quyết. Ở phòng làm thủ tục lên máy bay, Petit đã làm thủ tục rất thuận lợi mà không bị cản trở gì cả. Cầm được tấm thẻ lên máy bay, ông mới yên tâm đến phòng chờ. Khi máy bay còn 10 phút nữa cất cánh, nữ nhân viên khi nãy bỗng chạy đến đưa vé máy bay cho ông. Petit vừa nhìn quả nhiên đây là vé máy bay ông đã để quên trong khách sạn.
cô nhân viên này làm sao có thể có được chiếc vé máy bay này? Cô gọi điện đến khách sạn và nói như thế này: xin hỏi đây có phải là khách sạn XX không ạ? Tạm phiền các cô có thể đến phòng 922 xem dùm có chiếc vé máy bay để tên ông Petit ở đó không ạ? Nếu có thì các cô dùng xe tốc hành gửi đến sân bay Orange, tất cả phí đều do công ty SAS chi trả. Sức mạnh nào khiến cô làm như thế? Chính là cách quản lý lật ngược kim tự tháp, vì nó đã phân chia quyền lực đến mỗi người làm việc. Kết quả không lâu sau đó, nữ nhân viên nhiệt tình này đã được đề bạt làm ban quản lý thị trường, còn ông Petit đi đến đâu cũng quảng cáo khen ngợi hết lời công ty SAS. Sau một năm, Carson chọn dùng cách quản lý mới, mức doanh thu của công ty hàng không Bắc Âu đã đạt 54 triệu đô la, kỳ tích này được khen ngợi ở châu Âu, châu Mỹ v.v., đồng thời ở những lĩnh vực quản lý trên thế giới cũng bắt đầu áp dụng phương pháp quản lý này. Nó đề xuất cho những người quản lý dòng suy nghĩ quản lý khoa học. Câu chuyện 42, Small Watson giữ lại đối thủ. Quản lý là một nghệ thuật, chọn lựa cách làm việc một cách khoa học thích hợp để quản lý, xử lý người việc có liên quan. Có thể tránh khỏi sự cứng nhắc đơn giản và tình cảm khi hành sự, tránh những sai lầm và thiếu sót không cần thiết, phát huy chỗ mạnh, né tránh chỗ yếu, theo xu thế phát triển mà dẫn dắt, tiến đến có sự ủng hộ và phối hợp của đồng nghiệp, tạo nên một lớp cùng nhau tác chiến, hơn nữa có thể càng nhanh chóng, càng thuận lợi chế định và quán triệt các quyết sách này, thực thi quản lý càng có hiệu quả. Và một ngày năm 1947, một người trung niên bước vào văn phòng tổng giám đốc tài chính nhiệm kỳ lần thứ hai của IBM, Small Watson, con trai của Thomas John Watson. Ông liếc nhìn Small Watson, hét lớn không e dè gì: tôi chẳng có hy vọng gì, tổng giám đốc tiêu thụ mới vừa qua đời, bây giờ làm những việc nhàn rỗi chẳng có ai chịu làm cả. Tại sao ông ta lại nói những lời này? Người này tên là Morgan Stockton, là người phụ trách ban nhu cầu tương lai của công ty IBM. Ông là bạn thân của Kit, người đứng đầu công ty IBM mới vừa qua đời, vì Kit và Small Watson là đối thủ. Morgan Stockton trong lòng nghĩ, Kit chết đi, Small Watson sẽ chắc chắn vượt qua ông. Ông không muốn bị người đuổi đi, chi bằng chủ động từ chức để cảm thấy vui vẻ hơn. Morgan Stockton biết, Small Watson rất giống cha của ông ta, tính tình nóng nảy, cũng rất sĩ diện, giả như nhân viên nào dám nổi giận trước mặt họ, như vậy kết quả sẽ không có lời nào so sánh được. Điều kỳ lạ là, Small Watson tỏ ra rất bình tĩnh, trên mặt còn nở một nụ cười. Morgan Stockton có một chút căng thẳng. Không phải vì ông sợ, mà là vì có một chút không ngờ đến. Nếu ông làm việc thực sự, như vậy bất luận là dưới tay Kit, dưới tay tôi, cha tôi, ông đều có thể thành công. Nếu ông cho rằng tôi không công bằng, như vậy ông có thể đi. Nếu không, ông nên ở lại, vì ở đây có rất nhiều cơ hội. Nếu là tôi, sự lựa chọn bây giờ là ở lại. Những điều tôi mới nói lúc nãy ông không nghe thấy sao? Morgan Stockton không trả lời, dường như ông thực sự chẳng nghe thấy gì cả. Trên thực tế, những điều mà Small Watson làm là ra sức giữ lại con người này. Sự thật đã chứng minh, việc giữ Morgan Stockton lại là đúng. Morgan Stockton là một nhân tài hiếm có. Thậm chí ông còn nhanh nhạy mẫn cảm hơn Kit mới vừa qua đời. Về phương diện thúc đẩy sản xuất máy tính của IBM, ông đã có đóng góp công lao lớn nhất. Khi Small Watson ra sức khuyên cha và người phụ trách cao cấp IBM nên nhanh chóng đầu tư vào ngành máy tính, người ủng hộ trong tổng bộ công ty tương đối ít, nhưng Morgan Stockton toàn lực ủng hộ ông. Morgan Stockton nói với Small Watson, máy bấm lỗ nhất định sẽ bị đào thải, giả định chúng ta không tỉnh ngộ, không ra sức nghiên cứu chế tạo máy tính điện tử, IBM sẽ bị diệt vong. Small Watson tin vào những lời ông nói là đúng. Small Watson đã kết hợp với sức mạnh của Morgan Stockton vì IBM lập nên công lao chiến trận. Trong hồi ký của mình, Small Watson đã từng viết một câu như thế này: sau khi Kit mất đi, lưu giữ lại Morgan Stockton là một trong những hành động xuất sắc nhất mà từ trước đến nay tôi làm được. Small Watson không chỉ lưu giữ lại Morgan Stockton, hơn nữa còn đề bạt hàng loạt người mà ông không thích, nhưng lại là những nhân tài thực học. Trong hồi ký ông viết, tôi luôn không thích chơi chịu đề bạt những người tôi không thích, những trợ thủ chỉ biết lấy lòng người khác, những người bạn thích cùng bạn ra ngoài đi câu cá, tức là những cái hố bẫy trong quản lý. Trái lại, tôi luôn tìm những người nhanh nhạy mẫn cán, thích khiêu chiến với những tật xấu, lời nói chua ngoa, thích mọi người ghét bỏ, họ có thể cởi mở chân tình đối với bạn. Nếu bạn có thể sắp xếp những người này làm việc xung quanh bạn, kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của họ, như vậy, thành công mà bạn có được sẽ là vô hạn. Câu chuyện 43, nguyên tắc của Scrum, phân tán kinh doanh, nhịp nhàng khống chế. Thể chế quản lý và phương pháp quyết sách thực sự thành công chính là tính linh hoạt, là sự điều chỉnh thích hợp đối với mỗi tình hình khác nhau của thị trường nhộn nhịp và kinh tế tiêu điều. Công ty General Motors nước Mỹ là một công ty xe hơi lớn nhất trên thế giới, tổng bộ được đóng tại Detroit, thành phố lớn đứng thứ 5, được gọi là thành phố xe hơi của Mỹ. công ty do Billy Graham sáng lập. Người này có tầm nhìn xa, quả cảm, gan dạ và thông minh hơn người, có tác dụng rất lớn đối với việc sáng lập xe hơi Venero. Phương thức quản lý của Tran quá tập trung quyền lực, ông hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo của công ty, vì thế cho dù ông đã phạm phải sai lầm, người phân rõ thị phi cũng không có cách nào ngăn chặn sai lầm xảy ra. Venero cũng vì thế mà nhiều lần rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa tuy Tran quá tập trung quyền lực, nhưng các ban ngành trong công ty lại rơi vào cục diện, mất đi sự quản lý. Khi Tran rời khỏi Venero, công ty đã nguy hiểm bốn bề. Nhưng lại có một nhân vật thiên tài đã giúp cho công ty xe hơi Genero thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, đi trên con đường tươi sáng. Người này chính là Solan, nổi tiếng nước Mỹ. Vào năm 1923, ông đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty xe hơi Genero, năm 1924 đảm nhiệm chức tổng giám đốc tài chính và cho đến năm 1956 thì về hưu. Trước kia, ông là cộng sự của Tran, trải qua phong ba bão táp của Genero, vì thế những khiếm khuyết của Genero ông hiểu như lòng bàn tay. Lan cho rằng, công ty lớn nên tìm được điểm cân bằng giữa tập trung quản lý và phân tán kinh doanh, phát huy đầy đủ ưu điểm của hai việc này, khắc phục khuyết điểm của hai việc này mới có thể kiến lập được thể chế tổ chức quản lý khá hoàn thiện. Lan tiến hành đại cải tổ, ông đề xuất ý nghĩ phân tán kinh doanh, nhịp nhàng khống chế, phấn đấu lập lại thể chế tổ chức mới của Genero. Căn cứ vào ý nghĩ hoàn toàn mới này, Lan đã định ra kế hoạch cụ thể cho việc cải tổ thể chế tổ chức của Genero. Đối với bất kỳ nhiệm vụ nào mà công ty cần phải giải quyết, Sloan đều phân ra làm hai loại lớn, đó là nhiệm vụ quyết sách và nhiệm vụ chấp hành. Trong kế hoạch cải tổ của mình, tổng sự của công ty đảm nhiệm nhiệm vụ quyết sách, thiết lập hai ban, ban tài vụ và ban chấp hành. Điểm này tương tự với thời của Tran, ban chấp hành tiếp tục duy trì chi phối toàn diện, các nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh, còn ban tài vụ vẫn sử dụng quyền lúc trước là có quyền tổng chi phối đối với tài vụ của công ty và nhân viên tài vụ. Đồng thời, Loan đã xây dựng kết cấu tổ chức trực tiếp chỉ huy ban ngành, những điều cần thiết thích ứng quản lý hành chính. Trong kết cấu tổ chức mới, có tổng công ty, tổng giám đốc công ty, các ban ngành sự nghiệp, ba cấp của công xưởng, tổng công ty do tổng giám đốc điều hành phụ trách lãnh đạo, bốn tổng bộ sự nghiệp trực thuộc, xe hơi, linh kiện, phụ tùng và tạp phẩm, các tổng bộ sự nghiệp do tổng bộ giám đốc điều hành giám sát và quản lý. Loan đã thành công, dựa vào thể chế quản lý này, trong những năm tháng sau này, công ty xe hơi Genero đã vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, gặt hái được những thành công khiến mọi người kinh ngạc. Thể chế quản lý mà Loan thiết lập luôn là một khung sườn kết nối của tổ chức của Genero, vì nó kết hợp một cách thành công giữa phân tán kinh doanh và nhịp nhàng khống chế, vừa gặt hái tính chủ động kinh doanh, vừa gặt hái hiệu ích. Tuy Genero cũng đã từng có nhiều lần điều chỉnh tổ chức, nhưng những lần này đều tiến hành điều chỉnh theo khung sườn mẫu của Sloan, chẳng qua chỉ là có khi phân tán kinh doanh nhiều hơn một chút, như thời kỳ kinh tế tăng vọt, có khi tập trung quản lý nhiều hơn một chút, như thời kỳ kinh tế giảm sút. Việc cải tổ của Sloan giúp cho Genero từng bước thoát khỏi bóng tối và hướng đến ánh sáng. Vào năm 1923, sản phẩm của Genero chỉ chiếm tỷ lệ 12% của thị trường trong nước, nhưng đến năm 1956, tỷ lệ trên thị trường trong nước của Genero đã tăng lên 53%. Năm 1977 lại tăng lên 56%, năm 1977 trở thành công ty công nghiệp lớn nhất nước Mỹ, tuy sau này trong số tất cả công ty công nghiệp vị trí xếp hạng có thuộc giảm, nhưng từ năm 1928 đến nay, luôn là công ty xe hơi nước Mỹ đứng nhất trên toàn cầu. Câu chuyện 44, cách cổ động của Constantine. Trong quản lý xí nghiệp, người quản lý phải giỏi về mối quan hệ với nhân viên, tận dụng sự cần thiết của thân thiện hòa đồng, thỏa mãn tâm lý khát vọng của nhân viên, khiến cho nhân viên tự hào về công việc. Cho dù đó chỉ là công việc lau sàn nhà, cách quản lý này không nghi ngờ gì nữa đã nâng cao khát vọng và năng lực hợp tác tốt hơn giữa nhân viên và giám đốc. Rand Constantine là tổng giám đốc tài chính của một công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm đóng hộp nước Mỹ. Công ty ông lãnh đạo là công ty thực phẩm lớn đứng thứ ba trên thế giới. Constantine sở dĩ có thể đạt được thành tựu lớn như thế trong việc kinh doanh và quản lý, bí quyết hoàn toàn nằm trong câu nói chúng tôi sẽ nêu sau đây. Nếu bạn khiến cho nhân viên có cảm giác tự hào đối với công việc của họ, điều này còn tốt hơn nhiều so với việc tăng thù lao cho họ. Bạn lại cho họ vị trí, cảm giác được thừa nhận và cảm giác thỏa mãn. Vì thế, công ty của Rand Constantine từ trước đến nay không lo lắng không tuyển được nhân công. Khi phân xưởng của họ ở thành phố Oklahoma cần 100 công nhân làm việc, sau khi đăng quảng cáo tuyển dụng, đã nhận được 2.000 hồ sơ xin việc cũng chẳng có gì làm lạ. Phân xưởng mới này tràn đầy không khí gia đình, có tổ chức bữa tiệc ngoài trời, trong công việc còn tràn đầy âm nhạc trữ tình. Công xưởng Bonnet ở Arizona, thành tích làm việc rất xuất sắc, công ty đã dựng nên một rạp chiết xuất vật lộ thiên để công nhân vui vẻ thoải mái sau giờ làm việc. Vào ngày dựng rạp chiết, 94 công
công nhân đã đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu lon đồ hộp trong ngày, vào ngày hôm đó, rạp chiếc đã trở thành đại bản doanh vui chơi. 3 năm sau, công nhân đã nâng cao lượng sản xuất trong ngày đến gần 2 triệu lon đồ hộp. Công ty còn dựng lên kế hoạch bảo vệ sức khỏe của tim, có hơn 600 công nhân được huấn luyện phụ trách cứu hộ khẩn cấp bệnh tim, họ đã cấp cứu thành công nhiều tính mạng của đồng nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ hộp nước Mỹ không còn nghi ngờ gì nữa, là một thiên đường sáng tạo cho công nhân. Công ty không ngừng mở rộng, Constantine vô cùng vui mừng, nhưng ông cũng rất buồn, chính là ông không có thời gian cùng mỗi người trò chuyện, ông cũng không thể đích thân khích lệ các công nhân xuất sắc, ông gọi nhân viên quản lý đến tâm sự với họ. Công việc của người quản lý chính là đặt những công nhân của mình vào cương vị thích hợp. Nếu bạn sắp xếp vị trí của mọi người thích đáng, họ sẽ có được sự thỏa mãn về tâm lý. Sự thỏa mãn này, họ sẽ có được ngay cả khi họ ở một vị trí cao hơn. Có người quản lý nói, công việc của chúng ta đã quá bận rộn rồi, cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ về cách nghĩ của chúng ta. Như vậy các anh đã sai rồi. Biết quan tâm chăm sóc của chúng ta đối với mọi người tuyệt đối không lớn, mà lợi ích dưới sự trung thành và tin tưởng cao độ của công nhân đã không ngừng tăng cao. Một trong những nhiệm vụ của các anh chính là vận dụng ưu điểm nhân tính vào các công việc hàng ngày, trao đổi với công nhân. Frank Considine luôn luôn nói, công ty chúng ta có lẽ không trở thành một công ty lớn nhất trong các công ty cùng ngành, nhưng chỉ cần chúng ta luôn luôn đối đãi tốt với công nhân, khách hàng và nhà cung ứng, đấy đã là quá đủ. Phương thức quản lý lấy người làm trung tâm ở công ty trách nhiệm thực phẩm đồ hộp quốc gia đã được truyền thừa, người kế nhiệm Considine Robert Studer đã tăng cường truyền thống thăm hỏi công nhân, mỗi năm ông đều đi mỗi công xưởng một lần, và cùng với mỗi công nhân trò chuyện một lần. Người trực đêm của công ty vào nửa đêm thường thấy một bóng dáng xuất hiện trong công ty, đó chính là Robert Studer, ông đến để trò chuyện với công nhân K3. Câu chuyện 45, Chandler Studer an ủi công nhân. Trong quản lý xí nghiệp, cấp dưới phạm sai lầm là điều khó tránh khỏi, chính những nhân tài xuất sắc nhất cũng có lúc phạm sai lầm. Đối mặt với sai lầm của cấp dưới, đặc biệt là sai lầm của những nhân tài xuất sắc, người quản lý không nên khiển trách mà nên xử lý đúng mực. Vào mùa xuân năm 1963, ở công ty GE, một công nhân 28 tuổi đã trải qua một trong những sự việc khiếp sợ nhất trong đời, một vụ nổ. Lúc đó anh đang ngồi trong văn phòng, đối diện con đường trước văn phòng là công xưởng thực nghiệm. Đây là một vụ nổ khổng lồ, khí lưu của vụ nổ tạo ra đã phá banh đỉnh nóc của tòa lầu, làm vỡ nát tất cả cửa kính. Điều không thể tưởng tượng là không có người bị thương. Lúc đó mọi người đang tiến hành thực nghiệm hóa học, trong đồ đựng nước lớn, họ lấy khí oxy cho vào dung môi có tính tỏa cao. Lúc này, một hoa lửa không có cách giải thích đã gây ra vụ nổ này. Điều vô cùng may mắn là biện pháp an toàn đã có tác dụng bảo vệ nhất định. Sóng xung kích vụ nổ gây ra trực tiếp bắn thẳng lên trần nhà. Là người phụ trách, anh hiển nhiên có sự thiếu sót nghiêm trọng. Vào ngày hôm sau, anh bắt buộc phải chạy xe 100 dặm. Anh đến cầu cảng, con nước ti cướp, gặp Chandler Reeder trong ban chấp hành của tập đoàn công ty để giải thích nguyên nhân sự cố này. Người này rất tín nhiệm anh, nhưng anh vẫn chuẩn bị tinh thần. Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh biết lúc này có thể giải thích nguyên nhân tại sao lại xảy ra vụ nổ này và đề xuất kiến nghị giải quyết vấn đề này, nhưng do căng thẳng, hồn siêu phách tán, sự tự tin của anh cũng bắt đầu dao động. Đây là lần đầu tiên anh bước vào văn phòng của vị lãnh đạo này. Chandler Reeder ngược lại rất vui vẻ, khiến cho người thanh niên này bình tĩnh trở lại. Là một tiến sĩ hóa học tốt nghiệp Học viện Manchester, Chandler Reeder là một nhà khoa học kiệt xuất. Trên thực tế, trước đó vào năm 1942, ông đã gia nhập công ty này, ông còn đảm nhận vai trò giáo sư số học, ứng dụng ở Học viện Manchester trong 5 năm. Dáng người của ông vừa, đầu hơi hói, trong ánh mắt luôn bắn ra tia nhìn trí tuệ. Chandler Reeder cũng có nhiệt tình rất lớn đối với kỹ thuật. Ông là một anh chàng độc thân mê xí nghiệp, là người trong ban chấp hành có kinh nghiệm hóa học cao nhất trong các cấp ở công ty này. Chandler Reeder biết, trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, thực nghiệm thể khí có tính tỏa cao sẽ xảy ra việc gì. Chandler Reeder biểu hiện rất thấu tình đạt lý. Điều tôi quan tâm chú ý là anh có thể học được điều gì từ trong vụ nổ này, anh có khả năng chỉnh sửa lại trình tự của phản ứng không? Người thanh niên trẻ không ngờ ông lại hỏi những câu này. Các anh có nên tiếp tục tiến hành hạng mục này không? Biểu hiện và những lý giải đầy đủ của Chandler Reeder không nhìn thấy cái gì gọi là tinh thần hóa và tức giận. Được rồi, tốt nhất bây giờ chúng ta nên giải quyết triệt để vấn đề này và không phải đợi đến sau này, để khi chúng ta tiến hành sản xuất đại quy mô. Chandler Reeder nói, cảm ơn Thượng Đế, đã không có bất cứ người nào bị thương cả. Hành vi của Chandler Reeder đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người thanh niên này. Người thanh niên trẻ 28 tuổi này chính là Jack Quick. Trong tự truyền của mình, khi nhớ lại sự việc này, ông nói, khi mọi người mắc phải sai lầm, điều họ không muốn nhìn thấy chính là hình phạt. Lúc này, điều cần thiết nhất chính là tạo nên sự khích lệ và niềm tin,
công việc đầu tiên là khôi phục lại niềm tin. Câu chuyện 46, Phật thu phục lòng người của Bao Cafin. Sự trung thành và tính tích cực của nhân viên là điều then chốt để xí nghiệp tồn tại và phát triển, vì thế người quản lý xí nghiệp phải tinh thông Phật thu phục lòng người. Kỳ thực, hành động quan tâm đến nhân viên không cần quá lớn lao, bắt đầu từ một việc nhỏ là được rồi. Thực sự anh đã tìm được một bác sĩ tốt chưa? Nếu có vấn đề tôi có thể giới thiệu với anh một bác sĩ chuyên về bệnh này. Đây là lời nói giữa ai với ai, đây là tổng giám đốc của Motorola, là Paul Calvin, đang biểu đạt sự quan tâm và lo lắng của mình đến các nhân viên. Chỉ cần Calvin nghe được tin nhân viên nào trong công ty hoặc là người nhà của nhân viên mắc bệnh, ông đều gọi điện thoại hỏi thăm như thế này. Anh đã thực sự tìm được một bác sĩ tốt chưa? Do nỗ lực của ông, rất nhiều bác sĩ mọi người không mời đều được ông mời tới, hơn nữa hóa đơn của bác sĩ có thể trực tiếp giao cho ông. Câu chuyện sẽ nêu đã xảy ra rất lâu rồi. Trong những năm nền kinh tế còn chưa phát triển, các công nhân sợ nhất là thất nghiệp, vì để bảo vệ chén cơm của mình, họ sợ nhất là mắc bệnh, đặc biệt sợ bị ông chủ biết được. Phil Arnott là một nhân viên đặt hàng, hai nỗi sợ đều đồng thời xảy đến bên ông, bệnh răng của ông vô cùng nghiêm trọng, bất đắc dĩ ông mới xin nghỉ việc mấy ngày, vì thực tại ông không có sức trẻ đi làm nữa, hơn nữa bệnh của ông còn bị Calvin biết được. Calvin nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của ông, vô cùng đau lòng. Anh nên lập tức đi khám bệnh, không cần nghĩ đến công việc nữa, công việc của anh để tôi giải quyết là được rồi. Bill Arnott làm phẫu thuật, nhưng ông chưa từng thấy qua tờ hóa đơn chi phí, không biết là Calvin đã trả phí phẫu thuật cho ông. Nhiều lần ông đã hỏi thăm Calvin có được câu trả lời thẳng thắn, tôi sẽ để cho anh biết. Cuộc phẫu thuật của Arnott rất thành công, ông biết, dựa vào mức thu nhập phổ thông của mình, có thể trả nổi chi phí này. Arnott phấn chấn làm việc sau mấy năm, cuộc sống của ông đã có sự cải thiện lớn, và một lần nọ, ông tìm gặp Calvin. Tôi nhất định phải trả cho ngài chi phí phẫu thuật mà ngài đã trả cho tôi lúc trước. Anh không cần phải quan tâm đến việc đó làm gì, hãy quên nó đi và làm việc cho tốt. Arnott nói, tôi sẽ làm việc thật xuất sắc. Nhưng tôi vẫn muốn trả tiền cho ngài, vì để ngài có thể giúp những công nhân bệnh răng khác chữa trị cho tốt, tuy nhiên còn có những bệnh khác nữa. Calvin nói, cảm ơn anh, tôi đại diện cho họ biểu thị lòng cảm ơn đến anh. Chi phí phẫu thuật của Arnott là $200, con số này đối với Calvin mà nói, đây chỉ là một con số nhỏ nhưng giá trị mà $200 này đại biểu là sự quan tâm và tôn trọng đối với người khác, mua được tâm linh của một con người. Câu chuyện 47, cách quản lý kiểu kết nối của Marie Kay. Người quản lý xí nghiệp khi tiến hành quản lý nên gắn kết nhiều hơn với những nhân viên của mình, thiện đãi với nhân viên mới có thể thiện đãi bạn. Cách quản lý kiểu kết nối của Marie Kay chính là một minh chứng tốt nhất. Marie Kay là một phụ nữ tài giỏi, sự tài giỏi của bà bắt đầu từ những vất vả. Khi bà sinh ra đời, chính là vào lúc đại chiến thế giới lần thứ nhất đang diễn ra quyết liệt. Khói thuốc của chiến tranh vừa mới tan đi ở bang Texas, 7 tuổi bà đã đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cha mình, cha bà mắc bệnh phổi. Lớn hơn một chút, bà vừa làm thuê vừa đi học. Năm 17 tuổi, độ tuổi chưa kịp trưởng thành và vui chơi, trên cổ bà đã phải mang cái gông hôn nhân. Sau 8 năm, người chồng đã từ bỏ bà, để lại cho bà 3 đứa con. Đối mặt với bất hạnh, Marie Kay vẫn lạc quan mà sống. Bà là một nhân viên tiếp thị ở công ty Stanley Home của Mỹ, làm việc xuất sắc, bà lại có được tình yêu, chồng của bà là giám đốc nghiệp vụ của một công ty lớn. Năm 1962, Marie Kay về hưu ở nhà, nhưng bà không muốn sống một cuộc sống tĩnh lặng. Ngày 13 tháng 9 năm 1963, bà lấy $5,000 tiền vốn thành lập công ty mỹ phẩm Marie Kay. Công ty có một cửa hàng với diện tích 500m2. Đứa con 20 tuổi của bà đã làm trợ thủ cho bà, còn có 9 nhân viên nữ nhiệt tình, tất tờ trang điểm đầu tiên mà Marie Kay đã tuyển dụng. Marie Kay làm công việc tiếp thị 20 năm, nhìn thấy sự thành bại hưng vượng của không ít xí nghiệp, bà biết được điểm then chốt sự thành bại của công ty là ở chỗ, có tôn trọng mỗi nhân viên hay không. Ánh mắt của Marie Kay xem trọng nhân viên ở chỗ nhân viên có trách nhiệm đối với khách hàng, vì khách hàng mà phục vụ, đầu tiên phải có trách nhiệm đối với khách hàng, đây chính là sản phẩm chất lượng cao. Sự thật là, công ty mỹ phẩm Marie Kay là lấy thân phận thuốc bào chế sẵn, đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phẩm mà công ty sản xuất để phù hợp với tiêu chuẩn của công nghiệp của xưởng bào chế thuốc. Sản phẩm chất lượng cao và phục vụ hoàn mỹ, tính từ quan điểm quản lý kết nối kiểu cá nhân của Marie Kay. Nguyên tắc quản lý mà Marie Kay chế định cho công ty là thượng đế thứ nhất, gia đình thứ hai và sự nghiệp thứ ba. Gia đình nên đặt trên cả sự nghiệp cá nhân, trên cơ sở xử lý tốt việc gia đình, mới có thể toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp được. Như vậy, đội ngũ nữ nhân viên tiếp thị tự quy định thời gian làm việc của công ty mỹ phẩm Marie Kay, khi đông nhất đạt đến độ 100 mấy chục ngàn người. Cơ sở của chế độ kết nối giữa cá nhân là quan tâm nhân viên, giỏi việc lắng nghe ý kiến và kiến nghị của nhân viên, vì để quán triệt kết nối kiểu cá nhân, Khi sinh nhật nhân viên trong công ty, nhân viên đó sẽ nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật và hai vé chiêu đãi ăn trưa miễn phí. Khi đến ngày thư ký, tất cả thư ký đều sẽ được tặng một đóa hoa và một ly cà phê có ý nghĩa kỷ niệm. Nhân viên công ty có vất vả khó khăn gì đều có thể trực tiếp tìm Marie Kay tâm sự phản ánh. Vì để quán triệt kết nối kiểu cá nhân, Marie Kay chế định ra hàng loạt biện pháp khen người, mỗi người thợ trang điểm tiết kiệm mỹ phẩm, lần đầu tiên bán mỹ phẩm với giá $100 sẽ được tặng một xích lụa làm kỷ niệm. Mỗi năm công ty đều ở trung tâm hội nghị Dallas của tổng bộ, mở một hội thảo luận năm. Sôi động chưa từng có, tham dự hội thảo là đại biểu được đề cử tuyển chọn trong đội ngũ tiếp thị hùng hậu. Trong hội nghị, các nhân viên tiếp thị có thành tích xuất sắc, mặc áo khoác hồng danh dự nhất lên bục phát biểu, diễn thuyết, thợ trang điểm có thành tích xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng danh dự cao nhất công ty, một chiếc hoa cài áo hình đỉnh đại hoàng khảm kim cương và một chiếc áo khoác da beo và được treo ảnh lớn ở nơi bắt mắt nhất của tổng bộ công ty, trên báo tuyên dương của công ty phát hành hàng tháng. Trong đó đăng tải tên tuổi và hình ảnh của 100 nhân viên, đứng hàng đầu trong các lĩnh vực của công ty. Có một thợ trang điểm, trong hội nghị triển lãm lần 1, lần 2 đều không bán được mỹ phẩm gì. Trong hội triển lãm lần 3, cũng chỉ bán được mỹ phẩm với con số không làm người khác chú ý, $35. Cấp trên của cô là Helen, dựa vào nguyên tắc quản lý của Marie Kay, biểu dương cô đã bán được mỹ phẩm $35, điều đó thật sự quá tốt rồi. Lời khen ngợi và khích lệ của Helen đã khiến cho người thợ trang điểm này cảm động không thôi, sau đó cô đã gặt hái được thành tích đáng được tuyên dương. Helen cũng giỏi về việc vận dụng khen ngợi để khích lệ nhân viên của mình được Marie Kay trọng dụng. Có một khoảng thời gian, mức tiêu thụ của công ty không tăng lên mà vẫn dậm chân tại chỗ. Trong đại hội được công ty tổ chức, Marie Kay tuyên bố, mỗi tuần mỗi nhân viên tổ chức triển lãm bày bán mỹ phẩm ở 10 địa điểm khác nhau, cả hội trường im lặng, bên dưới có tiếng xì xầm thảo luận, cuối cùng có một người nói. Nếu cá nhân sếp có thể tổ chức triển lãm mỹ phẩm ở 10 điểm khác nhau trong một tuần, chúng tôi cũng có thể. Điều này quả thật khiến Marie Kay chán vắng, bà đã từng một mình tham gia làm hội triển lãm, đó là khoảng thời gian đầu khi sáng nghiệp, 10 năm nay, bà rất ít tự mình tổ chức hội triển lãm. Marie Kay tiếp nhận lời thử thách này, bà cởi bỏ bộ mặt tổng giám đốc, bán người có khả năng làm thầy, đã tốn rất nhiều thời gian huấn luyện diễn tập thử. Không lâu sau, trong một tuần bà đã tổ chức được 10 cuộc triển lãm mỹ phẩm. Công bố mức tiêu thụ ở những lần trong tuần, Marie Kay được xếp ở vị trí thứ 3 toàn công ty, tin tức được truyền đi nhanh chóng. Các nhân viên vô cùng kinh ngạc, Marie Kay làm được, mọi người cũng sẽ làm được, hơn 100.000 nhân viên tiếp thị của toàn công ty tranh nhau tổ chức, mức kinh doanh được nâng lên rất cao. Kết quả kết nối kiểu cá nhân của Marie Kay là, năm 1993, mức tiêu thụ của công ty đạt $737 triệu, mức lợi nhuận là $48 triệu, mức vốn là $524 triệu. Câu chuyện 48, cách quản lý đặc sắc của Kroger. Các quản lý kinh doanh xí nghiệp hiện đại đều xem khách hàng là thượng đế. Tên thiện đế đặt ở bên miệng giao dịch của mình, muốn làm được điều đó tức phải tốn một ít công sức. Năm 1873, nước Mỹ bùng nổ nguy cơ tiền tệ. Năm 13 tuổi, Benel Kroger nghỉ học, đôi vai gầy nhỏ bé của ông bắt đầu giúp người cha nghèo khó, gánh vác rất nhiều việc trong gia đình. Ông bán cà phê ở vỉa hè, làm những vụ buôn bán nhỏ. Khi ông 20 tuổi, dùng tất cả số tiền dành dụm được, ông mua một sạp hàng bán tạp hóa. Đến năm 1883, ông thành lập công ty liên kết đầu tiên, công ty lát trà phương Tây, lại trải qua 10 năm nữa, ông đã có 40 cửa hàng và một xưởng gia công thực phẩm, và đặt tên là công ty tạp hóa và bánh mì Kroger. Kroger sở dĩ có thể kinh doanh với tốc độ chóng mặt như thế, điểm then chốt là ở chỗ công ty trực tiếp giao lưu với khách hàng và lấy những điều khách hàng cần thiết làm tôn chỉ phục vụ. Sau khi đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc, Joseph Hull đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty tạp hóa và bánh mì Kroger. Hull đặt tên cho công ty là công ty Kroger, và không lâu sau, lại ra đời 45 loại nhãn hiệu mà công ty độc quyền kinh doanh, để tăng thêm ấn tượng sâu sắc của khách hàng đối với sản phẩm công ty. Sau khi Hull đảm nhiệm chức vụ này, đã thực hiện cải cách quy mô lớn, điều tra hoạt động khách hàng, Hull nói với các nhân viên của ông, bất luận khi nào, đều không thể thờ ơ với khách hàng. Tất cả các vấn đề như đối với việc phát triển gì của công ty, gia tăng phục vụ điểm nào, sử dụng cách tiêu thụ gì, người có quyền phát ngôn chính là khách hàng. Vì điều này công ty Kroger đã lắp đặt thùng bỏ phiếu khách hàng, bên cạnh tất cả máy tính tiền, khách hàng có thể đem ý kiến và kiến nghị của mình đối với công ty Kroger, bỏ vào thùng bỏ phiếu, như loại sản phẩm nào cần thiết, sản phẩm nào nên cải tiến, cần phục vụ chuyên về việc gì, vân vân. Và một ngày nọ, có một khách hàng tên là Nixon, nhận được điện thoại của công ty Kroger gọi đến, ngài có thể đến công ty chúng tôi để lựa chọn sản phẩm mà ngài thích. Nixon nói, cảm ơn, tôi đã từng đến quý công ty mua sản phẩm, gần đây các cô có sản phẩm mới nào tốt không? Chúng tôi vô cùng cảm ơn về sự quan tâm của ngài đối với công ty,
Kiến nghị của ngài đã được công ty chúng tôi tiếp thu, vì thế chúng tôi muốn nói cho ngài biết, ngài có thể đến công ty chúng tôi chọn mua miễn phí sản phẩm mà ngài đã đề xuất ý kiến hợp lý hóa. Thì ra, trên mỗi phiếu mua hàng của công ty Kroger đều lưu lại tên tuổi và địa chỉ liên hệ của khách hàng. Một ngày nào đó kiến nghị của khách hàng này được tiếp thu, thì khách hàng này có thể suốt đời được hưởng sự phục vụ này, hoặc đặt mua sản phẩm này miễn phí ở cửa hàng của công ty Kroger, còn có thể được thẻ giảm giá ưu đãi do công ty tặng. Khi đặt mua bất kỳ sản phẩm nào, đều được hưởng giảm giá ưu đãi. Thùng bỏ phiếu rất được khách hàng hoan nghênh, người đề xuất kiến nghị ngày một nhiều, công ty Kroger dựa vào kiến nghị của khách hàng mà xem bệnh cho thuốc. Khiến cho mỗi sản phẩm mới được tung ra trên thị trường của công ty đều bán rất chạy, mạng lưới kinh doanh của công ty được phủ rộng khắp đến Texas, Minnesota và California, mức tiêu thụ vào năm 1952 đột phá 1 tỷ đô la. Vào năm 1970, Seymour Hersin đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty Kroger, ông không chỉ lập ra đủ chủng loại siêu thị mà còn chú ý thiết lập chủng loại cửa hàng chuyên bán một sản phẩm, thu hút khách hàng bằng những sản phẩm đặc sắc. Hersin thừa kế tư tưởng quản lý của tiền nhiệm, ông đã thay đổi cách gọi thùng bỏ phiếu của khách hàng thành cách điều tra thị trường khoa học. Ông nói với nhân viên, nếu chúng ta muốn sinh tồn tốt đẹp hơn, chỉ có cách đáp ứng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng như thỏa mãn yêu cầu của người yêu vậy. Sau khi bước vào thập niên 80 của thế kỷ 20, công ty Kroger đã chuyển hướng phát triển đến siêu thị kiểu dừng xe một lần. Loại hình kinh doanh siêu thị này đã đạt đến trình độ gồm đủ mọi mặt, không chỉ từ ngành nghề bán lẻ mà còn kinh doanh cả salon làm đẹp, phục vụ tiền tệ, cửa hàng thức ăn nhanh, trạm xăng v.v. khiến cho các khách hàng chỉ cần dừng xe một lần, liền có thể mua được tất cả những sản phẩm mình mong muốn, có được đầy đủ sự phục vụ.